quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 194 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 36. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đang đề cập đến một ý nghĩa nữa của bông trái Thánh Linh, hiền lành. Đó chính là sự ngay thẳng, không gian dối. Điều này vốn thiếu mất trong đời sống con người kể từ khi tổ phụ loài người sa ngã. Thực trạng đó trở nên một vấn nạn trong các mối quan hệ giao tiếp mỗi ngày giữa con người với nhau, từ đó gây nên những tổn thương, mất mát cho những người là nạn nhân của sự lừa dối, thiếu chân thật. Người ta sẵn sàng dùng sự dối trá hoặc mưu hại người khác, miễn sao thỏa mãn sự tư kỷ nhỏ nhen của chính mình. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ân điển cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không những phục hồi địa vị một người từ tội nhân được nhận lấy địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, song còn phục hồi lại mỹ đức tốt lành trong đời sống người đó. Ý nghĩa này cũng thể hiện rõ trong chính điều răn của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Các ngươi chớ ăn trộm, ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Theo Lê Vi Ký chương 19, câu 11. Biết lời Chúa là một phước hạnh, để qua đó một người nhìn thấy được thực trạng tội lỗi của mình mà sống theo tiêu chuẩn thánh khiết Chúa muốn. Dẫu vậy thì dám sống theo lời Chúa mới thực là điều có cần và đem lại kết quả trong đời sống người tin Chúa. Đó là một thách thức đối với mọi tín hữu, vì như điều Chúa Giê-xu đã cảnh báo cùng các môn đồ khi xưa: hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 20. Vì vậy cho nên một người sẵn lòng dám sống theo nguyên tắc Chúa dạy, ắt phải đối diện với những sự chống đối, gièm pha giữa mọi người đang sống theo tiêu chuẩn yếu đuối và phạm tội. Vì nguyên tắc thánh khiết theo Thánh Linh của Chúa trái ngược lại với sự ô uế, bất khiết theo xác thịt là thói quen đã rập khuôn trên thế gian tội lỗi này. Nếu như Chúa cũng đã bị người ta khinh ghét và bắt bớ vì đời sống ngay thẳng và lẽ thật của Ngài, thì các môn đồ cũng sẽ phải ném trả những điều đó bởi chống đối của những người trong thế gian tội lỗi. Vì Chúa không kêu gọi chúng ta trở nên con cái của sự sáng để rồi sống cuộc đời tách biệt với cộng đồng, nhưng bèn là ở giữa mọi người để bày tỏ sự sáng của thiên đàng. Đối với những mỹ đức của bông trái Thánh Linh trước đó, chúng ta đã suy ngẫm như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, thì nghiêng về tính chất thể hiện sự biến đổi ở bên trong. Thế nhưng, đối với mỹ đức hiền lành của bông trái Thánh Linh trong ý nghĩa là ngay thẳng, không gian dối, thì mang tính chất thể hiện nếp sống bày tỏ ra bên ngoài với những người xung quanh. Đây là một thách thức lớn của một người có đời sống mới theo nguyên tắc lời Chúa dạy. Bởi vì giữa một môi trường sống của xã hội đầy sự gian dối, thì nếp sống chân thật, ngay thẳng theo Thánh Linh dường như phải gánh lấy những áp lực và sự thua thiệt ngay trước mắt. Chúa Giê-xu thường phải đối diện với áp lực chống đối từ những thầy thông giáo, người Pha-ri-si khi nhiều lần Ngài thẳng thắn mà lên án sự giả hình của họ trước mắt mọi người. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 27 đến câu 28. Người Do Thái lúc bấy giờ tuân giữ cách cung kính luật pháp đã được ban từ trong thời Cựu Ước để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong đó, thầy thông giáo và người Pha-ri-si chính là những người đứng trong vai trò lãnh đạo giảng dạy về kinh luật để hướng dẫn niềm tin của người Do Thái. Thế nhưng, trong thời của Chúa Giê-xu thi hành chức vụ ở thế gian, thì giới lãnh đạo này đã trở nên những người giả hình, bề ngoài tỏ ra nhân đức nhưng bề trong chất chứa đầy sự gian dối trong đời sống chức vụ của mình. Họ chỉ chú trọng tô vẽ hình thức bề ngoài thật cung kính, uy nghiêm, nhưng đời sống bên trong thì xấu xa gian dối. Chúa Giê-xu không thể chấp nhận được điều dối trá đang lừa gạt dân sự như thế, cho nên đã mạnh mẽ lột trần điều đó qua sự dạy dỗ của Ngài trước đoàn dân. Từ đó, lòng căm ghét trong lòng của giới chức tôn giáo lúc bấy giờ càng dâng cao. Họ tìm mọi cách để kết tội và bắt Chúa Giê-xu. Thế nhưng, đó không phải là điều khiến Chúa phải trở nên sợ hãi, vì Ngài đang sống trong tiêu chuẩn thánh khiết của Thánh Linh và mục đích bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời cho mọi người. Thế nên, dù phải đối diện với áp lực và sự chống đối rất lớn của những lãnh đạo tôn giáo, nhưng Chúa Giê-xu vẫn cứ quyết tâm bảo vệ lẽ thật của Đức Chúa Trời mà bày tỏ những mỹ đức của Thánh Linh. Một ngày nọ, khi bước chân vào đền thờ Jerusalem, dù biết rằng tại nơi đây là nơi tập trung của những kẻ thù đang tìm cách bắt giết Ngài, thế nhưng Chúa Giê-xu vẫn mạnh mẽ để lên án sự dối trá là điều ngược lại với bông trái Thánh Linh của những người đang làm việc trong đền thờ. Đó là những kẻ đổi bạc, bán bồ câu và những con chiên được xem là việc riêng ra thánh để có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời trong ngày đại lễ vừa qua. Chúa Giê-xu nhìn biết ẩn sau mỗi hình thức tưởng chừng như là giúp đỡ cho dân sự đến thờ phượng trong đền thờ. Đó chính là sự dối trá, tham lam của giới tư tế nhằm bóc lột tiền của người đến dự lễ. Cho nên Chúa Giê-xu lên án đó là hành động trộm cướp, làm ô uế nơi vốn dành cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúa bệnh một cái roi bằng dây và đuổi dẹp sạch mọi sự ô uế này ra khỏi đền thờ. Lễ vừa qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bệnh một cái roi bằng dây bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cắt bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Theo Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 16. Trong Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 45 đến câu 47 cho chúng ta thấy rõ về mức độ căng thẳng của những lãnh đạo tôn giáo nơi đây trước hành động của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: Có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Chúa Giêsu không chủ động và cũng không muốn gây nên sự mâu thuẫn với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Thế nhưng sống trong lẽ thật, ngay thẳng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thể hiện bông trái Thánh Linh, thì tất nhiên sẽ phải đi ngược lại với mọi điều gian dối và tội lỗi của bản tánh xác thịt. Nếp sống quyết bày tỏ bông trái Thánh Linh của Chúa Giêsu là gương mẫu để con dân Chúa noi theo. Bài học áp dụng: sống ngay thẳng, đúng lẽ thật lời Chúa, đó chính là cách bày tỏ sự sáng của Chúa giữa thế gian tâm tối này. Đó không phải là điều chúng ta muốn hay không muốn, nhưng mà là trách nhiệm Chúa giao phó cho mỗi cơ đốc nhân. Như trong thư Philip chương 2 câu 15 dạy rằng: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Như điều Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đồ năm xưa rằng sẽ có những hoạn nạn, bắt bớ xảy đến trong đời sống của những người theo gương Chúa Giêsu, thì đó cũng sẽ là điều xảy đến với mỗi tín hữu ngày nay khi dám bày tỏ nếp sống ngay thẳng, không gian dối trước một xã hội đầy gian dối và thiếu chân thật. Chúng ta có dám mạnh dạn công khai bày tỏ mỹ đức, hiền lành, ngay thẳng, không gian dối của bông trái Thánh Linh ra trước mặt mọi người không? Có điều gì trong nếp sống chúng ta còn giấu kín sự gian dối, thiếu ngay thẳng không? Xin Chúa cho chúng ta là những người đã được nhận lãnh đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giêsu, sẽ luôn can đảm, mạnh mẽ, sống cuộc đời thánh sạch, bày tỏ bông trái Thánh Linh qua nếp sống mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 195 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chỉ tôi nào dung, dẫu sóng gió thét gầm hiên hùng, nếu tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ neo vững tâm hồn đây, nếu tôi chắc rất chắc chắc lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, vì thân bách nhỏ bé mong manh, cùng Chúa chắc lắc trao trong tranh, đều tôi chắc 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 chắn an lành, bao tai ách đang dồi dập tôi như cơn sóng dưới đây biên rồi, mây muôn thớt kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nung dầu giữa cánh khó, đã lớn eo chắc không cần lo, đều tôi chắc 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 lắm, bao dầu tố khó thể đánh đo, tuy thân bách nhỏ bé mong manh, cùng Chúa chắc lắc trao trong tranh, đều tôi chắc chắc chắc.